ngày 31 tháng 12, Thánh Sylvester thứ nhất, Giáo hoàng. Thánh Sylvester là người kế vị Thánh Mithiad, làm giáo hoàng ở những năm 314 đến 355. Sau khi hoàng đế Constantino đã trả lại tự do cho Kitô giáo bằng sắc lệnh Milano 313. Bắt bớ chấm dứt, nhưng giáo hoàng lại phải đương đầu với những khó khăn khác. Hoàng đế và những vị kế tiếp muốn can thiệp vào nội bộ giáo hội, dùng giáo hội để mưu cầu sự hiệp nhất đế quốc, cũng như để giải quyết những xáo trộn do lạc giáo Arius và Donato gây ra. Nhà vua tự động xen vào, lấy quyền đời lấn át quyền đạo. Tuy nhiên, cũng nhờ sự nâng đỡ của hoàng đế mà Đức Sylvester mới khởi đầu làm cho La Mã trở thành thành phố lớn của Kitô giáo. Có lẽ chính ngài đã rửa tội cho Constantino, đã chữa cho ông khỏi bệnh hủi, và nhà vua đã dâng cho Đức Sylvester công trường Laterano. Thánh Sylvester sinh ở Roma năm 260. Lúc trưởng thành, Sylvester đã có lòng rộng rãi cứu giúp mọi người, nhất là những người nghèo khổ, bệnh tật, khách đi đường. Nhà ngài là nơi cư trú, trú ngụ cho những người công giáo ngoại kiều. Ngài chăm sóc chu đáo, lo cho họ ăn uống nghỉ ngơi vì lòng kính mến Chúa. Thánh nhân thực thi đúng theo lời Chúa phán: ta đói, các người đã cho ăn; ta khát, các người đã cho uống; ta là khách lạ, các người đã tiếp rước; ta trần truồng, các người đã cho mặc; ta đau yếu, các người đã chăm nom; ta ngồi tù, các người đã viếng thăm. Matthew chương 25 câu 35 đến câu 36. Một hôm, Sylvester gặp nhà truyền giáo là linh mục Timôthê thành Antioquia, đã đón ông vào nhà nuôi dưỡng và giúp đỡ mọi phương tiện cho ông giảng đạo. Khi Timôthê bị nhà vua bắt giết vì rao giảng đạo Chúa, đang đêm Sylvester lén lấy xác ông ta về chôn cất tử tế. Đến khi Sylvester 30 tuổi thì được chịu chức linh mục. Lúc bấy giờ, tiếng khôn ngoan, lòng đạo đức và đức bác ái của Sylvester đã được nhiều người biết đến. Đức Giáo hoàng Mithias đã phong chức phó tế cho ngài. Và năm 314, khi Đức Mithias băng hà, Sylvester được hàng giáo sĩ và giáo dân chọn lên kế vị. Ngài làm giáo hoàng được 21 năm. Trong thời gian này, Sylvester làm rất nhiều việc giúp ích trong hội thánh. Có cả một khối truyền thuyết về ngài. Có nơi ngài là một thầy thuốc, một nhà thần học, nơi khác là một luật gia. Nhưng có lẽ ngài không phải là như vậy. Tương truyền hoàng đế Roma lúc đó là Constantino còn ngoại đạo. Ông không thích đạo Công giáo. Ông mắc bệnh phong hồi. Đức Giáo hoàng Sylvester đã chữa cho vua khỏi bệnh, nên ông xin học đạo. Thánh nhân đã dạy dỗ và rửa tội cho nhà vua. Vua đã dâng cho Đức Sylvester công trường Laterano. Từ đó, vua có thiện cảm với thánh nhân và dành mọi sự dễ dàng cho hội thánh. Cuộc trở lại đạo của nhà vua kéo thêm nhiều cuộc trở lại khác trong triều đình cũng như ngoài nhân gian. Đạo Chúa được rao truyền khắp nơi. Các thánh đường được xây dựng thêm. Trong số đó có Đại Thánh Đường Thánh Gioan Laterano, Đại Thánh Đường Thánh Phêrô ở Vatican và Đại Thánh Đường Thánh Phaolô ngoại thành. Ngoài ra, trong triều đại Thánh Sylvester làm giáo hoàng, còn một biến cố đặc biệt quan trọng nữa là Đại Công đồng Trung Nicea năm 325. Ở công đồng này, ngài cùng với các giám mục đã kết án lạc thuyết Ario và định tín xác quyết thiên tính của Chúa Giêsu. Người đồng bản tính với Chúa Cha, người là Thiên Chúa thật và là người thật như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Như thế, nếu giáo hoàng Sylvester mà lạc giáo phải lùi bước, hội thánh Chúa được bình an phồn thịnh. Chính Đức Azobio giám mục Serazi đã ca tụng thời gian hưng thịnh của hội thánh dưới triều đại của giáo hoàng Sylvester như sau: ngày vinh quang trong sáng không vẩn chút mây đã chiếu ra ánh sáng từ trời xuống trên mọi giáo đoàn của Đức Kitô rải rác khắp địa cầu. Cả những kẻ khác đạo với chúng ta, mặc dù không được hưởng tất cả như chúng ta, nhưng chắc chắn cũng tiếp nhận phần nào những ơn lành mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Nhất là chúng ta, những kẻ đặt mọi hy vọng vào Chúa Kitô, chúng ta được vui mừng khôn tả. Một nỗi hoan lạc thiêng liêng đã chiếu rãi trên khuôn mặt mọi người, vì những nơi mà ít lâu trước đây bị lòng độc dữ của kẻ tàn bạo phá đổ, thì chúng ta thấy như sống lại giữa cơn đổ nát lâu dài và tàn tệ. Các đền thờ lại được xây lên thật cao và trang trọng huy hoàng, khác xa những nhà bị phá hủy trước đây. Quang cảnh chúng ta đang chờ đã được thực hiện, nghĩa là trong mỗi thành lại có những buổi lễ cung hiến và thánh hiến những nguyện đường mới được xây cất. Một sức mạnh thánh nhân đã chảy tràn trong mọi chi thể. Mọi người một lòng, một niềm tin, nhiệt thành, một cung hát ngợi khen Thiên Chúa. Sau hết, mọi lớp tuổi đông đúc cả nam lẫn nữ đã kết hết lòng cầu nguyện tạ ơn và hết sức hoan hỷ thờ lạy Thiên Chúa đấng ban mọi ơn lành. Trong thời thánh Sylvester cai trị, có bà quốc mẫu thánh nữ Helena tìm thấy thánh giá Chúa Giêsu ở thành Jerusalem. Đức Giáo hoàng Sylvester cũng làm nhiều việc để mở mang nước Chúa. Thánh nhân qua đời ngày 31 tháng 12 năm 335 và được mai táng tại nghĩa trang Priscilla, đường Salaria. Người ta nhớ đến ngài không phải vì lịch sử huy hoàng, nhưng vì ngày tưởng nhớ đến thánh nhân lại rơi vào ngày cuối năm dương lịch, dân chúng ăn chơi thỏa thích để bước vào năm mới. Lạy Chúa, xin nhận lời thánh Sylvester giáo hoàng khẩn nguyện mà ban ơn trợ giúp dân Chúa và đưa từ cuộc sống trống qua đời này đến cuộc sống bất tận đời sau. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta cùng vỗ một tràng pháo tay để kết thúc năm cũ. 365 ngày đã qua. Trong chuyên mục Chuyện đạo chuyện đời, tính ngày hôm nay là video thứ 544. Gần 2 năm trời chúng tôi đồng hành với anh chị em và các bạn, và anh chị em và các bạn cùng với chúng tôi tìm hiểu. Đầu tiên là những suy niệm hạnh các thánh. Chúng tôi bắt đầu làm từ ngày mùng 6 tháng 4 năm 2020 cho đến ngày hôm nay là 31 tháng 12 năm 2021, gần 2 năm trời. Trải qua nhiều thăng trầm vô bể, chuyên mục Chuyện đạo chuyện đời bắt đầu bằng những câu nói của Thánh Francisco đáng ghi nhớ, rồi bước vào tuần thánh ngay trong cơn đại dịch. Hình ảnh Đức Francisco cầu nguyện một mình đơn độc, rồi suy niệm về tuần thánh, sau đó là tĩnh tâm lòng thương xót Chúa, rồi những bài suy niệm trong cơn đại dịch, rồi những chứng nhân đã sống đời sống đức tin của mình trong cơn đại dịch như thế nào, rồi đến thánh hoa Đức Mẹ, rồi đặc biệt là tiểu sử 117 thánh tử đạo Việt Nam chúng tôi đã công hiến cho anh chị em và các bạn. Sau đó là những video đổi tên thành Chuyện đạo chuyện đời là hạnh các thánh theo từng ngày. chúng ta đã trọn vẹn hạnh các thánh từ ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2021 đến hôm nay là 31 tháng 12 năm 2021. Hầu như ngày nào cũng có thánh để chúng ta kính nhớ. Chúng tôi không chỉ đọc lấy từ những sách vở, những tài liệu được phổ biến trên mạng hoặc là trong những quyển sách công giáo, nhưng kết thúc chuyện các thánh là những suy tư cá nhân, là những cảm nhận cảm nghĩ, là những bài học mình có thể rút ra được từ đời sống các thánh. Tôi học được gì nơi các thánh, học được đức tính gì nơi các thánh, học được những kinh nghiệm đổ vỡ, những kinh nghiệm té ngã của các thánh như thế nào, để cảm nhận được rằng trên hết đó là lòng thương xót Chúa trên cuộc đời các thánh như thế nào, thì lòng thương xót Chúa cũng trên cuộc đời tôi như thế đó, nhưng những hình thức khác nhau vẫn quy về lòng Chúa thương xót. Hạnh các thánh trong lòng thương xót của Chúa, để thấy tất cả các thánh không trừ một ai đều là những người được dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa, đều cảm nhận được lòng thương xót Chúa và sống làm chứng cho lòng thương xót của Chúa bằng cuộc sống của mình, đi đến cuối cùng là cái chết. Tất cả đều chết vì danh Chúa Giêsu, dù dưới hình thức là tử đạo hay là dưới những hình thức khác, đau ốm bệnh tật tù đầy rũ tù vân vân và vân vân, nhưng đều vì danh Chúa Giêsu, vì lòng thương xót Chúa. Anh chị em thấy cái điều đó mới là điều quan trọng, và nó là khác biệt so với những hạnh các thánh mà chúng ta được nghe. Dừng lại ở hạnh các thánh tiểu sử rồi tùy mỗi người suy niệm suy nghĩ, còn đây chúng tôi cùng với anh chị em chúng ta rút ra được những bài học, những câu chuyện đời của các thánh tử đạo, các thánh hiền thánh, các chân phước. Những gì tôi có thể sống được, thực hành được, nghĩa là để thực hành lòng thương xót Chúa trong hoàn cảnh cụ thể của mỗi một người, trong những môi trường khác nhau, trong những bậc sống khác nhau, những lối sống khác nhau. Cảm ơn anh chị em đã đồng hành với chúng tôi 365 ngày qua năm 2021, hoặc là có những người trung thành từ giai đoạn phôi thai là mùng 6 tháng 4 năm 2020 cho đến ngày hôm nay 31 tháng 12 năm 2021. Cảm ơn chị em đồng hành với chúng tôi. Xin lỗi anh chị em vì có khi trục trặc kỹ thuật về âm thanh, về ánh sáng, về hình ảnh, chưa đáp ứng được những nhu cầu hay là những yêu cầu hay những đòi hỏi của anh chị em. Có những người nói, thứ ra mỗi thánh thì ra đưa hình các thánh ấy lên để cho nói, cho chúng con thấy được hình ảnh các thánh ấy. Lấy đâu ra mà được tất cả hình ảnh của các thánh? Chúng tôi tìm tòi trên mạng, giới hạn bao nhiêu có thể hết sức thôi. Còn có những vị thánh không kiếm được đâu hình ảnh thì chúng tôi chịu. Sang năm 2022 sẽ cố gắng phục vụ anh chị em tốt hơn. Có người nói vậy thì giờ năm 2022 thì sao? Bản thân tôi đọc đi đọc lại mà bây giờ nghe cũng vẫn cứ như mới đây này, chứ đừng nói bảo là như vậy thì xong rồi. Vì lời của Chúa chúng ta đã nghe không biết là bao nhiêu lần rồi. Chúa đã nói với chúng ta cách đây cả 2000 năm rồi, mà bây giờ lời Chúa vẫn mới. Chúng ta đọc lại gương các thánh hoặc là những hiền nhân, những gương của những người đã sống, ta vẫn đọc đi đọc lại mà. Vậy thì năm 2022 chúng ta sẽ tiếp tục lần dở từng thánh một, trong đó chúng tôi sẽ cố gắng lồng những thánh tử đạo vào. Những ngày nào mà kinh nhớ riêng chúng tôi lồng vào để anh chị em vừa có các thánh nước ngoài, vừa có thánh tử đạo, và vẫn rút ra được bài học trong hoàn cảnh sống cụ thể ngày hôm nay như thế nào. Cuối cùng, trên hết mọi sự là tạ ơn Chúa. Tạ ơn lòng Chúa thương xót đã che chở gìn giữ chúng ta suốt một năm trong cơn đại dịch được bình an, để đồng hành với nhau, để cùng cầu nguyện, cùng chia sẻ với nhau, cùng noi gương các thánh, cùng rút được những bài học mà Chúa muốn chúng ta sống như thế nào. Chúa lòng thương xót, đã xót thương các thánh, cũng xót thương chúng ta. Chúa lòng thương xót đầy quyền năng trên cuộc đời tội lỗi yếu đuối vấp ngã của các thánh, thì cũng đổ đầy quyền năng trên con người tội lỗi yếu đuối và cũng đầy vấp ngã của chúng ta. Và lời mời gọi của Chúa vẫn là hãy nên thánh vì Cha các con trên trời là đấng thánh. Và có vị thánh nói, ông kia bà nọ nên thánh được, tại sao tôi không nên thánh được? Chúng ta được mời gọi nên thánh, chúng ta là dân thánh thì cần phải sống thánh. Sống thánh là sống lòng thương xót Chúa. Mến chúc anh chị em và các bạn, đêm giao thừa 2021 bước sang năm mới thật thiêng liêng trong lời tạ ơn. Và sang năm 2022, mùng 1 tháng Giêng 2022, tràn đầy bình an, niềm vui nơi lòng thương xót Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria và các thánh. Happy New Year!
Omnes sancti martires.